This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ phòng sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Bây giờ đồng hành mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Mến yêu ngày hôm nay, Hoàng Tĩnh xin được mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu thêm về những cái địa danh ở Sài Gòn mà chúng ta phải gọi nó hoài, nó mãi, nó không hết trong suốt khoảng thời gian vừa qua, phải không thưa quý vị? Để hôm nay trở lại với Sài Gòn, với Bùng Binh Hồ Con Rùa ở Sài Gòn ngày xưa, để chúng ta có dịp nói về cái giai thoại về cái trấn yểm đuôi rồng mà ít ai được biết đến. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, nguyên thủy ban đầu thì tại vị trí của Hồ Con Rùa hiện nay là, như quý vị thấy, thì vào năm 1790, đó là vị trí của cổng thành Khảm Khuyết của cái thành Bát Quái, hay là ngày xưa người ta còn gọi là cái thành Quy. Về sau này thì vua Minh Mạng mới đổi tên thành Cửa Vọng Khuyết. Tuy nhiên sau cái cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi năm 1833, năm 1835 thì năm 1837, nhà vua đã cho phá thành Bát Quái và xây dựng một cái ngôi thành nhỏ hơn mang tên là thành Phụng. Vị trí cửa Khảm Khuyết đã trở thành một cái điểm ở ngoài thành và nối thẳng con đường ngoài mặt tây của cái thành xuống cái bến sông. Vào năm 1878 xưa kia, tháp nước được xây tại cái vị trí Hồ Con Rùa ngày nay để mà cung cấp nước uống cho cư dân ở trong vùng, gọi là công trường tháp nước, ngang từ quý vị ha. Tháp này được xây rất là kiên cố, rất là cao và có thang hình xoắn ốc dẫn lên tới ở trên đỉnh, thưa quý vị, chứ nó không có giống như bây giờ mình nhìn thấy một cái cấu trúc nó hiện đại hơn. Đến năm 1921 thì cái tháp nước này bị phá bỏ do không còn đủ sức để đáp ứng cái nhu cầu cung cấp nước nữa. Thì thưa quý vị, cái vị trí này đã trở thành một cái giao lộ như ngày hôm nay, với cái tên lúc đó là một cái công trường Maxo Joffrey, cắt cái giao lộ là đường Testor, đó là nay là cái con đường có cái tên là con đường Võ Văn Tần, với lại nối với lại cái con đường Trần Cao Vân, tức là ngày xưa tên là La Clause đó. Thì cái ngày 11 tháng 11 của năm 1927, người Pháp đã cho xây dựng tại cái vị trí này một cái tượng đài ba người binh sĩ Pháp bằng đồng với cái hồ nước nhỏ để mà tưởng niệm lính Pháp, lính Đông Dương chết trong cái thế chiến thứ nhất. Trong cái cuộc chiến tranh này thì có khoảng cỡ độ 9 vạn người Đông Dương, tức là 90.000 người Đông Dương, mà phần đông đó là người Việt Nam bị Pháp bắt đưa sang bên châu Âu để đánh nhau với Đức, hay hoặc là làm việc trong các cơ sở quân sự lúc bấy giờ. Và công trình này được gọi là công trường chiến sĩ trận vong, hay hoặc là công trường ba hình, bởi vì nó có ba cái hình đó ha. Sau đó thì cái công trường này mang tên là Thống đốc Joffrey, người từng cầm đầu quân xâm lược nước ta ở Bắc Kỳ. Các tượng đài này tồn tại đến năm 1956, sau khi mà người Pháp rút khỏi Việt Nam, thì Tượng này cũng đã bị chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phá bỏ, chỉ còn lại cái hồ nước nhỏ, giao lộ cũng được đổi tên thành là Công trường Chiến sĩ, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Quê hương mến yêu, và hoàn tính mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu thêm về Bùng binh Hồ Con Rùa ở Sài Gòn như thế nào hả thưa quý vị. Cái thời điểm mà xây dựng Hồ Con Rùa cũng chưa được xác định chính xác. Có một số tài liệu cho là nó được xây dựng vào năm 1965, rồi cũng có vài tài liệu khác thì cho biết là nó được xây dựng vào năm 1967. Và cái người thiết kế là Hồ Con Rùa đó là kiến trúc sư Việt Nam, ông tên là ông Nguyễn Kỳ. Cái mẫu thiết kế của ông đã được chọn trong cái cuộc thi tìm quy hoạch mới cho cái địa danh này, thưa quý vị. Thì ông Nguyễn Kỳ này, theo như cái tài liệu nói ra, hiện tại ông sống ở Sydney, mình Australia. Và sau đây thì Hoàng Tính sẽ được nói về những cái công trình xoay quanh cái Hồ Con Rùa. Thì thưa quý vị, từ năm 1970 đến năm 1974 thì Hồ Con Rùa thực sự được trùng tu cũng như là chỉnh trang, trong đó gồm cái việc là dựng thêm cũng như là điều chỉnh 5 cái cột bê tông cao có dạng như là một cái bông hoa nhiều cánh, trên đỉnh là một cái hình tròn to tượng trưng cho cái đồng xu được hứng bởi những cái cánh hoa đó. Và cái hình này biểu tượng cho cái bàn tay xòe ra đón nhận viện trợ. Con rùa này được làm bằng lá đồng mỏng, được ốp trên một cái khung sườn bằng thép gốc và cái thép lá. Vì vậy nó cũng không tốn kém mấy về cái vật liệu, và nói chung ra nó cũng rất là dễ thực hiện. Và bên trên cái bia, trên cái lưng của con rùa này, một mặt thì khắc cái câu tri ân các quốc gia đã viện trợ, một mặt khác thì khắc tên tất cả những cái quốc gia này, thưa quý vị. Tất nhiên đó là tại sao mà chúng ta nói là hồ con rùa mà đi ra đây thì chúng ta không có thấy được hồ con rùa, cái con rùa nó ở đâu cả, phải không thưa quý vị? Nó đã bị bỏ đi lâu rồi, và nguyên nhân sao thì chút xíu Hoàng Tính sẽ có dịp nói đến. Thì trên cái bảng này chúng tôi thấy có đề các nước là Spain, Sweden, Switzerland, Thái Lan, Tunisia, Turkey, United States of America, United Kingdom, Uruguay, Venezuela. Đó thưa quý vị, đó là cái mặt mà khắc tên các quốc gia này. Còn cái mặt sau đi khắc tên những cái câu, khắc những cái câu tri ân những cái quốc gia đã viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ. Và công trình mới này nó còn bao gồm một cái vòng xoay giao thông với đường kính là khoảng gần 100 mét, được trang trí bởi cây xanh, có hồ phun nước hình bát giác lớn, cũng như là 4 cái đường đi bộ xoắn ốc. Người dân có thể đến cái khu vực trung tâm, đó là cái đài tưởng niệm. Vì vậy công trình được xây dựng tại cái vòng xoay Hồ Con Rùa chính là cái đài kỷ niệm viện trợ quốc tế cho Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta ngày xưa. Khi mà cái lúc đó thì chúng ta thấy có cái con rùa nó như thế nào. Và sau khi mà xây dựng xong thì ban đầu cái khu giao lộ này được đặt tên là Công trường Chiến sĩ Tự Do. Sau đó thì thưa quý vị, đến năm 1972 thì đổi tên là Công trường Quốc tế, hay hoặc là có một cái tên thân thương hơn, đó là cái Bùng binh Hồ Con Rùa, bởi vì dưới chân có một cái con rùa đang đội cái bia như vậy. Thưa quý vị, có rất là nhiều nước mà cái bia này cũng rất là cao lắm thưa quý vị. Nếu mà chúng ta đứng ở trên cái cầu thang mà leo lên một cái khoảng vòng tròn Bùng binh ngay giữa lên trên đó, thì chúng ta cũng vẫn còn nhìn thấy được cái bia, cái top của cái bia nó như thế nào. Và sau năm 1975 thì cái dòng chữ ở trên tấm bia đã bị chính quyền sau này, tức là Cộng sản, đã sơn phủ lên để mà che đi tất cả những cái gì, cái chữ gì được viết ở đó. Và cái đường Duy Tân bị thay thành cái tên đường là đường Phạm Ngọc Thạch, còn cái con đường Trần Quý Cáp thì đổi thành là cái con đường Võ Văn Tần. Sau đó vào đầu năm 1976 hoặc là năm 1978 thì cả tấm bia và cái con rùa này bị phá hủy trong một cái vụ nổ. Tuy con rùa không còn nhưng mà người dân vẫn quen gọi đó là hồ con rùa để thay thế cho cái chính thức cái tên gọi. Và cái khu vực, cái vòng xoay hồ con rùa bao quanh sau này là được bao quanh bởi những cái quán cà phê nơi tấp nập về đêm. Đó là một trong những cái vòng xoay mà có nhiều cây xanh nhất ở cái thành phố này sau này, thưa quý vị. Nói về cái giai thoại của hồ con rùa thì thưa quý vị, có một cái giai thoại truyền miệng kể là vào năm 1967 khi mà tướng Nguyễn Văn Thiệu lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa thì đã mời một thầy phong thủy người Trung Hoa nổi tiếng đến để mà coi cái thế đất tại cái dinh Độc Lập. Thì cái người thầy phong thủy này mới khen cái vị trí của dinh là cái vị trí của Long Mạch trấn yểm cái vị trí của đầu rồng. Và cũng theo cái lời thuật trên thì cái con rồng này, cái đầu là ngay cái dinh Độc Lập và cái đuôi thì nó nằm ngay tại vị trí công trường Chiến Sĩ. Tuy nó phát hưng vượng nhưng mà do cái đuôi rồng nó hay vùng vẫy cho nên cái sự nghiệp nó không có bền, và vì vậy cần phải cúng yểm bùa bằng cách là đúc một con rùa lớn để mà trấn cái đuôi của con rồng không có được vùng vẫy nữa thì mới giữ được cái ngôi vị tổng thống lâu dài. Và cũng vì như vậy mà theo như một số những cái người biết á, thì cái kiến trúc tháp cao này nó giống như là cái hình của một cái thanh gươm hay hoặc là một cái cây đinh hay hoặc là một cái cây kim nó được đóng xuống hồ nước để mà giữ chặt cái đuôi rồng. Và cái khuôn viên của hồ nước này có một cái hình bát quái ở bên giữa, nó có một cái hình mà người ta kêu là cái hình âm dương đó, thưa quý vị. Rồi thưa quý vị, một số những người khác thì lại cho rằng cái kiến trúc hồ con rùa trên tháp này nó lại giống như là cái hình của đuôi rồng nó vươn cao lên, nhưng mà có một cái con rùa đè chặt ở cái phần đầu ngọn, nó giống như là như vậy, thưa quý vị. Đó, số khác thì lại cho là nhìn từ ở trên cao xuống thì toàn thể cái kiến trúc này trông giống như là một cái con rùa. Đó. Một số người lại đưa ra cái giải thích là sở dĩ làm cái hình con rùa bởi vì trong dân gian con rùa mới đội bia. Đó. Trên lưng rùa lúc đó được xây dựng vào khoảng năm 1972 có một cái bia đá ghi công giống như Hoàng Tĩnh nói gì đó. Đó là một cái nơi đây được thiết kế như một cái đài tưởng niệm và ngụ ý là mang ơn, nhưng mà tất cả chúng là giả thuyết hay hoặc là một cái giai thoại nó được thêu dệt lên để chúng ta thấy được là ngày xưa ở ngay tại cái đất Sài Gòn của chúng ta cũng có một cái bùng binh đó, người ta kêu là bùng binh hồ con rùa, hay hoặc là nói mà kiểu bây giờ là người ta kêu là bùng binh hồ con rùa. Thật sự ra nó có rất là nhiều tên, như là Hoàng Tĩnh cũng đã nói, cũng đã gửi đến cho quý vị, phải không thưa quý vị? Đó, thì nói ra những cái chuyện trấn yểm, chuyện ma quái thì chắc chắn là trong cái mùa này thì chúng ta không thể nào mà chúng ta không nói đến những cái vấn đề ma quái nha thưa quý vị. Thì nói chung ra thì ma, khi mà ở Sài Gòn thì chúng ta cũng biết là ở Sài Gòn có rất là nhiều ma, những cái câu chuyện, những cái lời đồn đoán của rất là nhiều người để mà nói về cái ma cái đất Sài Gòn này nó như thế nào, không thưa quý vị. Và trong số những cái ma ở cái đất Sài Gòn này thì mỗi người thì cũng đều có được những cái khía cạnh khác nhau mà quý vị tìm hiểu được, phải không? Và trong chương trình ngày hôm nay cũng là chương trình lần sau thì Hoàng Tĩnh cũng sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị thêm về những cái địa điểm ma, phải không? Cái vừa rồi cái hồ con rùa đó là những cái gì đó nó cũng thuộc cái vấn đề có một chút xíu tâm linh như Hoàng Tĩnh chia sẻ. Hay hoặc là chúng ta nói đến cái câu chuyện hồn ma của nhà họ Hứa cũng rất khá là nổi tiếng ở đất Sài Gòn của ngày xa xưa. đó. Bởi vì cái biệt thự này á cũng rất là khá nổi tiếng lắm đó. Cái tư gia của nhà họ Hứa này bây giờ nó cũng đã trở thành cái viện bảo tàng mỹ thuật của cái thành phố mới đổi tên này, nằm ngay ở trung tâm quận nhất. Và cái dinh thự này như quý vị biết là nó có cỡ khoảng độ 99 cái cửa, là một trong những công trình có một cái kiến trúc đẹp nhất Sài Gòn xưa cũng như là bây giờ luôn, cỡ rất là đẹp, thưa quý vị, nó cổ nó xưa. Và đây là một cái ngôi nhà của đại gia Hứa Bổn Hỏa đó. Từ trước những năm 1975 thì đã có rất là nhiều những cái lời đồn đại cho rằng cái ngôi nhà này rất là bí hiểm lắm. Và theo lời kể truyền miệng thì cái cô con gái xinh đẹp có tên là Hứa Tiểu Lan, có một ngày đi thì cô bỗng nhiên cô biến mất rất là bí ẩn. Và từ đó thì trong những cái đêm khuya, thay gọi là đêm khuya thanh vắng, thì từ trong cái tòa nhà vắng vẫn nó lặn ra những cái tiếng kêu khóc thảm thiết lắm. Và cái người làm ở trong này thì lại nhìn thấy bóng của cô chủ. Cô chủ này, cái bóng của cô mặc một cái chiếc đầm ngủ trắng lướt nhanh qua những cái dãy hành lang, thì nó lại càng khiến cho người ta khiếp sợ cái tòa nhà này hơn, dù cho nó nhìn thấy hoặc là nghe kể đi nữa, phải không thưa quý vị? Và đến một ngày thì ông Hứa, ông đăng cáo phó về cái việc là con gái của ông qua đời. Người ta không có tin con gái này qua đời, bởi vì có một vài tên trộm cả gan đào huyệt nhưng mà không thấy cái hài cốt của cô ta đâu cả. Thì sau này thì có cái thông tin cho rằng là cô Tiểu Lan mắc bệnh phong, vô phương cứu chữa. Và ông Hứa đành phải nhốt con của mình trong cái căn phòng kín. Và từ một cô gái xinh đẹp, nay thì dung nhan cũng tàn tạ bởi vì phong cùi, thì cô Tiểu Lan cũng đã trở nên điên loạn hay gào thét thảm thiết vào lúc đêm về. Và ngày nay thì phải gọi là nhân viên của cái viện bảo tàng này, hay hoặc là nói đúng hơn đó là nhà họ Hứa này, cái căn nhà họ Hứa đẹp đẽ này, cho biết là chưa từng thấy cái chuyện bí ẩn nào. Có người nói là chúng tôi chỉ nghe kể lại những cái lời đồn đại ly kỳ lắm, nhưng mà tôi nghĩ là không có thật. Cảm giác nơi đây cũng rất là ấm cúng bình yên đó. Thì rất là nhiều thế hệ làm việc ở đây rồi nhưng mà chưa ai kể rằng là họ thấy là có ma bao giờ. Đó là một người hướng dẫn viên họ tâm sự như vậy thôi. Thì đó là những cái câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị ngày xa xưa. Còn hiện tại bây giờ thì cô Tiểu Lan này đã đi qua một cái thế giới khác hay hoặc là như thế nào đó thì chúng ta cũng chưa tìm hiểu được. Nhưng mà chắc chắn là trong cái chương trình tới thì Hoàng Tính cũng sẽ gửi đến cho quý vị về những cái chuyện ma hay hoặc là những chung cư bị đồn là trấn yểm nó như thế nào đó, thì quý vị nhớ đón xem trong cái chương trình lần sau ha. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay, để chúng ta chia sẻ về cái hồ con rùa, về cái giai thoại của nó, cũng như là một chút nào đó Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị về ta kêu là con ma nhà họ Hứa, ta kêu là như vậy, cái hồn ma của nhà họ Hứa như thế nào đó, cũng gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp quý vị trong cái chương trình lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành. Xin cảm ơn quý vị.